Đấy, mấy năm trước có một đại đức lên xin nhập thất ở trên chùa Tản Viên. Đi xuống đây, ngày đấy chưa có cái đại tượng, có cái nhà nhỏ nhỏ, nhà tổ đấy. Có cái nhà tổ, ngày đấy chưa có đại tượng. Thế thầy đến, thầy xin tôi là được nhập thất. Vì thầy cũng lên đó tu mấy tháng ở trên Tản Viên rồi. Thầy ở trong miền Nam ra, ở dưới cái chùa Hà Nội, sau đó thì lên xin thầy là muốn là nhập thất chuyên tu, cho nên là trên Tản Viên rất yên tĩnh mà khí hậu rất là tốt, cho nên muốn lên đó để chuyên tu, thầy đồng ý. Lên đó ở mấy tháng xong thầy hoan hỉ quá, bảo là muốn nhập thất 3 năm. Thầy cũng rất hoan hỉ, thấy vị đó cũng xuất gia tu hành cũng đến chục năm, hơn chục năm rồi. Lên lại đức cũng 6-7-8 năm rồi, mà thấy là gì, hạnh tu cũng rất là tốt, cho nên mình đồng ý và thôi đồng ý cho thầy nhập thất trên Tản Viên. Thầy phát nguyện nhập thất 3 năm. Thầy rất hoan hỉ và khuyên vị ấy là thôi, trong cái kỳ nhập thất này con tặng thầy cái bộ kinh Bát Nhã, bộ kinh Đại Bát Nhã đó, mà Cố Giác Linh Đại Lão Hòa Thượng Thượng Trí Hà Tịnh là đệ nhất tổ Tịnh Độ Tông Việt Nam chúng ta cụ phiên dịch ấy, đưa cho vị ấy bộ đấy. Thầy bảo vào thất lần này, thầy nhập thất lần này 3 năm, thì chúng con ở ngoài cũng chỉ có là ngoại hộ Phật pháp cho thầy lúc nhập thất thôi, không thể giúp được gì hơn. Nhưng mà thì con ngày xưa cũng nhập thất mấy lần rồi, nhờ cái bộ kinh Đại Bát Nhã này mà làm thầy, cho nên thoát ra khỏi được cái lưới ma. Tức là khi mà gặp ma ở trong thất này, ngày xưa nhập thất ra cũng gặp chứ, gặp cả quỷ thần ma, thậm chí có cả thiên ma đến phá chứ. Nhưng mà do gì, lôi cái bộ kinh Ma Bát Nhã đó ra để đọc tụng, thế dần dần nó tiêu hết. Đây là kinh nghiệm, cho nên bảo thầy là đem cái bộ kinh này vào thất, khi mà gặp chướng thì thầy cứ đem bộ kinh này làm mà nhất tâm mà tụng thì sẽ hết thôi. Thế thầy cũng bảo vâng, cầm lấy bộ kinh. Mình cứ tưởng là thầy mang theo, nhưng xong rồi thì đến trưa trưa mình đi làm việc về thì nhìn trong phòng khách ấy, cái bộ kinh cái chỗ cái bàn tiếp khách ấy, lúc mình tiếp thầy ấy, vẫn còn bộ kinh này, mình tưởng thầy quên. Thế đến hôm sau rồi ông Nhị trưởng đạo tràng Phật tử chùa Tản Viên, ông xuống đây, trưởng ban hộ tự của chùa xuống đây, thì thầy bảo chắc hôm qua thầy đưa cái bộ kinh Bát Nhã này cho đại đức kia mà chắc là đại đức quên hay sao ạ. Thầy ngày mai ngày mốt thầy nhập thất rồi thì ông mang về đưa cho thầy, và thầy con gửi chắc thầy quên. Thế là ông Nhị ông mang về đem lên gửi cho thầy ấy. Thầy nói là thôi không cần, thầy không cần đọc kinh, không cần xem kinh nữa, vào thất là chỉ có ngồi thiền thôi và niệm Phật thôi chứ không cần xem kinh. Thế là vị ấy trả lại. Ông Nhị gọi điện cho thầy thì bảo thầy không lấy, thì bảo thì thôi tùy, mình hết lòng với người ta mà người ta không tiếp nhận thì thôi kệ người ta. Chưa được một năm sau, mà có mấy tháng sau, 6-7 tháng sau thì đó, nhập thất được 6-7 tháng là cũng không phải đơn giản đâu nhá. Chúng ta thấy nhập thất được 6-7 tháng ở trong thất không tiếp xúc với ai, cũng thuộc dạng là gì, là ở ngoài đời người ta gọi là lì đòn rồi đấy. Đó, chúng ta cứ nhập thất khoảng độ 1 tuần 2 tuần 3 tuần em không vào trong đó mới thấy gì. Có những lúc mà nghiệp chướng nó phá, ma chướng nó phá, chúng ta thấy buồn lắm, các quý vị chỉ muốn là phá cửa mà xông ra thôi, cho nó nhất đến đâu thì đến, rồi thì tu thì tu, không tu thì thôi, cần quái gì đâu. Đó, mà hoặc là chúng ta tha, chúng ta vẫn tu mà. Đấy, nó nhiều cái ý nghĩ mà nó nên chỉ muốn đạp cửa mà ra, mở cửa mà ra thôi. Đó, nhưng mà người ta ở được 5-6 tháng trong đó không phải đơn giản. Nhưng mà ở để thành gì, một bậc long tượng, bậc pháp khí ở trong Phật pháp lại không phải là đơn giản các quý vị. Ở nhưng mà gì, đi theo con đường tả, lầm đường lạc lối, mình không hay không biết, đây mới là nguy hiểm. Thầy ở trong đó mà các vị nói với tôi là có lúc thì nửa tháng thầy không ăn cái gì cả, mà thậm chí thì bảo là có khoảng 20 ngày thầy mới gì ăn một chút thôi. Còn hàng ngày chỉ có uống một chai nước trắng, một chai nước La Vi nhỏ nhỏ để cầm, nhưng mà vẫn sống khỏe. Mà trong lúc đầu thì thầy còn mang nến vào vì làm cái am cỏ nhỏ nhỏ ở trên đằng sau cái nhà pháp hội ấy, bên cạnh cái phía bên tay phải nhà pháp hội, ra khoảng độ 50 mét ra bên bờ suối. Bước đầu thì thầy còn xin cái nến để thắp, dần dần thầy cũng không thắp nến. Qua người hộ thất thì bảo đồ ăn mang gạo lên thì thầy bảo không cần, thầy viết cái giấy và không dùng. 15-20 ngày thầy mới ăn một chút xíu thôi, cho nên không hết nhiều. Mỗi ngày uống cái chai La Vi nhỏ nhỏ. Mà 6-7 tháng như thế không phải là đơn giản các quý vị. Một thời gian khoảng 1-2 tháng sau thì cũng không cần nến để thắp nữa. Mấy Phật tử hộ thất ở dưới Hà Nội đi lên, thầy cho vào thất của thầy ấy. Lúc đó nhập thất cũng khá lâu, gần năm rồi thầy cho vào thất. Vào thất thầy viết lên những cái lời sấm truyền của Phật Di Đà rồi Phật Thích Ca rồi các thứ ở trên cái vách nhà ấy, lấy cái tờ giấy tờ lịch ấy, hết viết lên đó. Nó đại ý là thì nói là thầy đã được Phật A Di Đà thọ ký cho báo trước ngày giờ để vãng sinh để đoán về Tây Phương Cực Lạc. Mà đêm đến thì trên người tự phát ra ánh sáng, không cần phải đèn nến, tự nhìn thấy mọi vật ở trong thất. Chúng ta tu như thế về thời bây giờ đâu phải là nhiều đâu. Tu đạt được cái cảnh giới như thế, xin thưa các vị, thầy cũng chưa đạt được cảnh giới đấy. Thầy cũng chưa đạt được cái cảnh giới mà không cần đèn mà vẫn nhìn thấy mọi vật ở trong phòng. Nói thật như thế. Thầy cũng chưa đạt được cái cảnh giới là thì 20 ngày mới ăn một bữa, mỗi ngày chỉ uống có một chai nước La Vi mà sống được. Đó. Rất trân trọng chứ. Nhưng mà thầy nghe các Phật tử kể là đấy, thầy tu được như thế, thầy cứ gật đầu, thầy bảo là tốt. Nhưng mà khi nói đến cái đoạn mà thầy bảo là nhìn thấy Phật này Phật nọ để về để gì, để thuyết pháp, để khai thị cho thế này thế nọ thế kia, thầy bảo là thế, là thầy nói với các cụ các Phật tử thì bảo vâng, thầy lắc đầu rồi bảo thôi, thầy hỏng rồi, đã hỏng mất rồi, không cứu được nữa đâu. Bảo là nhìn thấy cả Bác Hồ hiện đến, thường đến thất để tâm sự, để nói về chuyện là quốc gia dân tộc đất nước, tất cả bảo thôi thì hỏng rồi. Bảo thấy cả Bác Hồ hiện đến để nói chuyện thường xuyên, ngồi để nói về chuyện quốc gia dân tộc vân vân, thôi thì hỏng hẳn rồi. Mấy hôm sau thầy đi lên Tản Viên, thấy vị ấy đi xe máy từ, có một người đèo từ trên núi xuống đến cái trạm kiểm lâm mới bây giờ đó. Thấy thì quái lạ, thấy nhập thất 3 năm ở đây sao lại thấy đi xuống giống thế. Mình cứ nghĩ là sao mà có một người giống như thế thôi, mình không nghĩ là thầy ấy. Thế hóa ra thì lên tới chùa thì mới nghe mấy sư ở trên đó với mấy Phật tử nói là thầy ấy xin là hạ sơn, vì ở trên này không hợp. Nói thế thôi. Thực sự vị đi về, vị gọi mấy Phật tử ở dưới Hà Nội hộ thất lên, thầy ấy trách, thầy mắng. Thầy bảo tôi có làm gì nên tội với các bà đâu, mà hàng ngày các bà gì đi bàn mưu tính kế với ông thầy trụ trì để giết tôi. Đó. Thế bà Phật tử bà ngớ người ra, mấy Phật tử ngớ người ra bảo có ai bàn nhau để giết thầy đâu. Thầy nói còn cãi cái gì. Mấy tuần trước ấy, bà này với ông Hai Nhị này, với ông bảo vệ này, thế là ông Đức ông bảo vệ ấy, bàn nhau để bỏ thuốc độc vào cơm vào nước để giết tôi. May mà tôi không ăn. Tôi nghe các bà bàn nhau rõ ràng. Tôi còn nhìn thấy các vị tụm năm tụm ba để bàn nhau. Chưa hết. Cách đây 2 hôm ấy, các bà còn bàn với thầy trụ trì, tức là thầy Đạo Thịnh ấy, để giết tôi. Bảo trong ngày 14 này là phải giết, trong đêm 14 là phải giết tôi. Cho nên sáng hôm 14 mà tôi không xuống núi này là tối hôm đó là các bà, các ông, các bà với ông thầy Đạo Thịnh là giết tôi hôm 14. Tôi còn nghe rõ thì tiếng các ông, các bà với ông thầy Đạo Thịnh bàn nhau giết tôi như thế nào, giết ra sao. Đấy, chúng ta thấy không? Khủng khiếp không? Mà trong khi đó các Phật tử thì ngoài hộ cho thầy không thiếu một cái gì. Mình cũng trân trọng người tu, cũng giúp đỡ người ta, tạo điều kiện cho người ta không đòi hỏi một cái gì. Xin thưa các vị, đối với thầy con kiến thì còn gì không nỡ lòng giết. Con muỗi bay qua mặt mình còn không nỡ lòng giết. Huống chi mình là giết đồng đạo, là giết một vị tỷ khiêu xuất gia tu hành ở ngay trong ngôi chùa của mình. Vậy mà thầy nói ra, nói là tôi với ông bảo vệ, với ông hai nhị, với mấy Phật tử hộ pháp cho thầy ấy, bàn mưu tính kế để giết thầy ấy. Bằng mọi giá là trong đêm ngày 14 là phải giết. Thế cho nên sáng ngày 14 thầy xuống núi trước. Đây là ma. Tâm ma phát khởi. Nó phá cho. Nếu mà ngày trước mà nghe thầy đem theo bộ kinh Đại Bát Nhã vào trong thất, để khi gặp chướng tùng bộ kinh đó, thì tất cả thiên ma ngoại đạo không thể phá được. Ngày xưa thầy nhập thất, thầy nhờ bộ kinh đó mà thoát được cái lưới ma. Và sau này đọc những cái bộ luận của các tổ sư, đặc biệt là các vị thiền sư ở Trung Quốc và Việt Nam, những vị thiền sư mà tu hành là bậc cao tăng lỗi lạc đó, các ngài mới nói là cái công năng, cái lúc nhập thất là công năng của bộ kinh Ma Bát Nhã Ba La Mật Đa. Nó có công năng là gì? Phá tất cả các tà pháp của thiên ma ngoại đạo. Giúp cho các hành giả khi nhập thất đó, mà gặp chướng ngại á, đọc tụng bộ kinh đó thì hết sạch ngay. Nó giống như gì? Thân thể mình bẩn thì lấy nước sạch, nước thơm á, xà phòng á, rồi dầu gội á gì, một tí là gì? Sạch bóng lại thơm tho ngay. Dẫu cho chúng ta có rơi vào hố phân á, bẩn thỉu chăng nữa, ra tắm 2-3 lần bằng dầu gội, bằng gì? Bằng xà phòng, xà bông gì, thơm tho ngay. Tương tự như vậy, việc nhập thất. Cho nên sau này các Phật tử nào mà chúng ta mà phát nguyện nhập thất, ở trong này nói là chỉ nên niệm Phật, nhưng đấy là gì, các tổ nói chỉ nên niệm Phật để gì, để hành đạo thôi, cho dễ được nhiếp tâm thôi. Nhưng nên gì, nên đem một bộ kinh Bát Nhã vào nữa mà tụng. Mà còn nếu mà lớn tuổi nó không tụng được cả bộ kinh Bát Nhã thì phải học thuộc gì, Bát Nhã Tâm Kinh, chỉ chú Đại Bi không được đâu nha. Thưa vị, lúc đấy chỉ chú Đại Bi thiên ma nó chỉ ngược lại cho chúng ta, chúng ta chỉ đi nó chỉ ngược lại chúng ta xem, nó không sợ, vì nó cũng là học, cũng là tu mà, nhưng nó tu sai pháp nó mới là thiên ma thôi đó. Cho nên bây giờ thì các vị cứ tâm kinh Bát Nhã mà chỉ 21 biến hoặc 49 biến hoặc 108 biến đó, Bát Nhã Tâm Kinh mà chỉ, thì dần dần chúng ta lấy lại năng lượng, dần dần là chúng ta thì sẽ được trở về thanh tịnh, tâm thanh tịnh để mà tu. Đấy, đấy là những cái kinh nghiệm mà các vị tổ sư, các bậc cao tăng thạc đức ở Trung Hoa cũng như Việt Nam chúng ta ngày xưa, các cụ, các tổ tu hành, các cụ, các tổ bằng kinh nghiệm các vị ấy dạy lại.